kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Ngài kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng thật nhiều năng lượng. Kính thưa quý vị, những rối loạn về phát âm có thể ảnh hưởng đến cách tạo ra âm thanh để phát ra từ một câu hoàn chỉnh. Một số rối loạn về giọng nói cũng có thể được coi là rối loạn về phát âm. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về căn bệnh này. Một trong những rối loạn phát âm phổ biến nhất là nói lắp. Những rối loạn khác như là rối loạn vận ngôn do tổn thương một phần não liên quan tới việc nói. Rối loạn vận ngôn là do cơ ở miệng, mặt hoặc là các hệ thống hô hấp trở nên yếu và khó cử động. Một số người bị rối loạn về phát âm có nhận thức được những vấn đề họ muốn nói, nhưng không thể nào nói lên suy nghĩ của mình. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề về sự tự tin hoặc là gây ra trầm cảm. Vậy nguyên nhân của nó là gì? Nguyên nhân gây ra rối loạn phát âm có thể bao gồm tổn thương dây thanh, tổn thương não, yếu cơ, hô hấp kém, đột quỵ, polyp các hạt xơ ở dây thanh âm hoặc là liệt dây thanh âm. Một số bệnh lý hoặc là rối loạn phát triển cũng có thể gây ra rối loạn phát âm như là tự kỷ, tăng động giảm chú ý, ung thư miệng, ung thư thanh quản, mất trí nhớ, xơ cứng cột bên teo cơ. Rối loạn phát âm có thể di truyền và phát triển theo thời gian. Triệu chứng của bệnh rối loạn phát âm bao gồm nói lắp thêm những âm thanh phụ hoặc là từ phụ, kéo dài từ, tạo ra những cử động bất thường khi nói, nháy mắt một lần khi nói, thường xuyên dừng lại khi nói, những âm thanh méo mó khi nói hoặc là khàn tiếng. Về việc điều trị rối loạn phát âm, những rối loạn về phát âm ở mức độ nhẹ thì không cần phải điều trị. Một số rối loạn phát âm có thể tự khỏi và một số có thể cải thiện bằng liệu pháp. Điều trị thay đổi tùy thuộc vào nguyên nhân. Đối với liệu pháp phát âm, các chuyên gia sẽ hướng dẫn chúng ta thông qua các bài tập tăng cường sức mạnh của các cơ mặt họng. Chúng ta sẽ học được cách điều chỉnh hơi thở khi nói. Các bài tập này sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện các phát âm. Chúng ta cũng được học phát âm mượt mà trôi chảy hơn. Một số người bị rối loạn phát âm trở nên lo lắng, xấu hổ và trầm cảm. Hãy nói với các chuyên gia trị liệu trong những trường hợp này. Các chuyên gia sẽ giúp cho chúng ta tìm ra các cách để đối mặt với vấn đề và cải thiện tình trạng. Nếu chúng ta bị trầm cảm nặng, việc sử dụng thuốc trầm cảm có thể là cần thiết. Các biến chứng khi bị rối loạn phát âm. Nếu rối loạn phát âm không được điều trị có thể gây ra những biến chứng lo âu, ám ảnh sợ, giao tiếp nơi công cộng, điều trị sớm phòng ngừa. Những vấn đề này, những giải pháp điều trị bao gồm là trị liệu và thuốc. Kính thưa quý vị, rối loạn về phát âm sẽ được điều trị khả quan hơn nếu như chúng ta điều trị sớm. Điều trị sớm để có thể phòng tránh các rối loạn phát âm trở nên nặng hơn. Tiên lộ xa tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của rối loạn.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý dân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay trình bày cùng quý vị về đề tài sống hay chết. Kính thưa quý vị, sách Sử Ký Thanh Hoa có chép rằng vua xứ Syri nhân một hôm thị sát tại trận tiền, nhà vua thấy một người lính rất can đảm, lúc nào cũng hăng hái xung phong vào trận giếng, tả sông hữu đột, bất chấp mọi nguy hiểm nơi xa trường. Nhà vua bàn truyền lệnh ban khang cho người lính đó. Khi người lính trình diện, nhà vua rất ngạc nhiên vô cùng, vì thân thể của người lính này ốm o xanh xao. Nhà vua bàn hỏi lý do tại sao. Người lính thú thật rằng anh ta có một chứng bệnh nan y, không sao chữa trị được, cho nên không có sức khỏe. Nhà vua bàn ra lệnh cho các viên chức lương y khám nghiệm và chữa trị chăm sóc cho người. Đồng thời nhà vua lưu ý các danh y rằng bằng mọi cách và cứu sống và phục hồi sức khỏe cho người lính can đảm phi thường đó. Các vị lương y tận tâm tận lực, không bao lâu đã chữa lành được bệnh của người lính và anh được phục hồi sức lực, rồi trở về địa vị để tiếp tục tham chiến. Nhưng lạ thay, khi anh khỏe mạnh rồi thì anh lại mất hết nhuệ khí chiến đấu, và từ đó y không còn can đảm xông pha tả hữu ở chốn chiến trường như trước đây nữa. Nhà vua biết được chuyện, bàn truyền gọi y đến, và lần này nhà vua quở trách người lính thậm tệ, bởi vì nhà vua nghĩ rằng anh ta đã phản bội với công ơn của cấp trên, không ăn ở xứng đáng với lòng tốt của bao nhiêu người đối với y, nhất là nhà vua. Người lính thành thật mà tâu lên rằng muôn tâu bệ hạ, chính là lòng tốt của bệ hạ đã làm cho kẻ hạ thần này mất nhuệ khí. Nhà vua nghe như vậy phẫn nộ, sao lại nói thế được? Người lính tâu, muôn tâu bệ hạ, chính vì bệ hạ ra lệnh chữa bệnh cho kẻ hạ thần này, tức là bệ hạ quý sự sống, và bây giờ kẻ hạ thần này đã được mạnh khỏe rồi thì hạ thần phải quý sự sống, không liều chết như trước đây nữa được. Kính thưa quý vị và các bạn, đời người hễ có sinh thì có tử. Sinh tử là định luật của thiên nhiên, là quyền hạn của đấng tạo hóa đã an bài cho muôn vật và loài người. Có nhiều người sống ở trong xã hội ngày nay không xác định được định luật trong cuộc đời, cho nên quan niệm của họ về cuộc sống và cái chết nhiều khi có sự nhầm lẫn. Có những người tự đặt mình vào trong một khuôn khổ nhất định và đời gặp toàn những chuyện may thì đáng sống, thích sống và ham sống, sợ chết và tránh cái chết. Còn ngược lại thì liều chết, muốn chết và đi tìm cái chết. Nhà thơ Linh Cương đã thầm nhủ trong ý thơ sau đây: trong cuộc sống buồn vui là hai mặt, có khóc cười, có nhảy múa than vang, sáng mưa dầm, chiều nắng lửa chang chang, tâm linh vốn bẩm sinh là thế đó. Chuyện kể rằng Mạnh Tôn Dương có lần hỏi Dương Chu như vậy: có kẻ mến đời, yêu thân, cầu cho sống đời, không chết có nên không? Dương tử nói: có sống thì phải có chết, lẽ nào mà không chết được? Mạnh Tôn Dương hỏi: thế thì cầu cho sống có nên không? Dương tử bảo: lẽ nào sống lâu mãi được? Vả chăng sống lâu để làm gì? Thế tình hai dở xưa cũng như nay, việc đời thương khổ xưa cũng như nay, biến đổi trị loạn xưa cũng như nay, cái gì cũng đã nghe thấy, cũng đã trông thấy, đã từng trải qua đời, thì sống trong khoảng trăm năm cũng là dư chán rồi, huống chi lại còn cầu sống lâu để cho khổ lụy làm gì? Mạnh Tôn Dương nói: nếu thế thì chống chết có hơn là sống lâu chăng? Ta nên xông vào gươm giáo, nhảy vào nước lửa để chết ngay đi, có thỏa làm không? Dương tử đáp: không phải thế, đã sanh ra đời thì lúc sống cứ thản nhiên sống, mặc dầu cho việc gì đến cứ đến, lúc sắp chết cũng mặc, để cho nó tự nhiên đấy, có muốn quá ra thì quá, cho đến lúc cùng, lúc sống, lúc chết, lúc nào cũng tự nhiên như không có gì cả, hà tất phải cầu sống lâu hay chống chết mà làm gì? Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc đối thoại về cái lẽ sống chết trên đây, chúng ta nhận thấy rằng Dương Chu nói rất đúng. Sự sống chết không do mình làm chủ được thì mình nên tâm lo nghĩ cầu khẩn về việc sống chết mà làm gì? Có ích lợi gì chăng? Thà rằng cứ sống cho đến khi nào chết thì chết đến. Việc mình làm, còn ngoại giả phó mặc cho sự tự nhiên, gọi là số, là mệnh, là tạo quá. Nhưng thói đời thường tình vẫn tham sống, sợ chết. Nhưng chết chưa hẳn là khổ, mà sống cũng không ai bảo là toàn sướng được. Xưa có kẻ sống 100 tuổi, ai chẳng cho sống lâu là quý. Thế mà có người vẫn ta thán rằng sống làm chi cho nhọc, sống lâu vô ích cho đời, mà chỉ trông thấy nhiều cảnh tang thương thì có hai vị. Sô-lơ là một triết gia Do Thái, một vị lãnh đạo nằm cốt của tôn giáo Do Thái, là một học giả thần đạo viên thâm. Sau khi Sô-lơ tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình và được quyền phép của Đức Linh biến đổi cuộc đời của ông, từ cõi lòng cho đến cái tên cũng được đổi mới. Sô-lơ được gọi là Phao-lô, là thánh đồ Phao-lô, vị thánh đồ của Chúa đã nói gì về cái lẽ sống chết. Ta hãy nghe đây, trong sách Roma đoạn 14 câu 8 phần tăng ước của Thánh Kinh chép rằng: vì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Thưa quý vị, chủ thuyết về lẽ sống chết trên đây của vị thánh đồ đã được chính Chúa khải thị và soi sáng, hoặc tiên chúng ta hiểu dường như trùng hợp với tư tưởng của Dương Chu về lẽ sống chết của con người là do nơi Chúa. Thế nhưng ở đây sự dạy dỗ của vị thánh đồ còn đi sâu xa hơn nữa, vì không chỉ những Chúa nắm quyền sự sống và sự chết, mà Ngài còn làm chủ trong cuộc sống của con người khi còn sống, và đồng thời làm chủ con người đối với con người sau khi chết. Vâng, quả thật vậy. Khi con người không có Chúa ngự trị trong cuộc đời, người đó không có điểm tựa, không có niềm tin, không có hy vọng, và không có đối tượng để đi theo và nắm vững cuộc đời. Con người không thể làm chủ được trên đường đời, dễ bị sa ngã theo dục vọng, hối thúc và hấp lực cám dỗ bên ngoài. Khi thành công nên việc thì vui mừng ham sống, tránh cái chết. Còn khi bị thất bại, khó khăn, tình yêu tan vỡ, con người không có điểm tựa, không có đối tượng tin yêu, sẽ tuyệt vọng, chán nản và đi tìm cái chết. Thánh đồ Phao-lô còn nêu lên cái trọng điểm của đời sống chúng ta không phải là tiền bạc, học thức, thú vui, danh vọng, vẻ đẹp và sự nghiệp. Đành rằng những cái thứ đó rất cần cho con người, song nó chỉ là nhất thời. Đến khi mọi sự trên đây sẽ tan biến bởi thời gian, bởi chiến tranh tàn phá, bởi bất hạnh đau thương và bởi tội ác ở trong xã hội, thì con người sẽ trơ trọi, sẽ bất lực và sẽ tàn tạ. Thế nên vị thánh đồ của Chúa bảo rằng đối với chúng ta, giàu sống hay chết đều thuộc về Chúa cả. Yeso Kivengiri là một người thuộc thành phần trí thức trẻ tuổi tại Uganda, Phi Châu. Yeso đã mô tả cuộc đời của ông trước khi ông tiếp nhận Chúa. Ông nói rằng: cuộc đời tôi đã từng đi trong những cái vòng cung, những vòng cung của trống rỗng, mà chính tôi ở giữa những vòng cung trống rỗng đó. Vâng, thưa quý vị, có phải cuộc sống của một số người trong chúng ta đang đi trong những vòng cung của hư vô, trống vắng? Chúng ta có nhận thấy được rằng chính mình bị đưa lọt vào một cái trạng thái của những mục tiêu, mà có thể đó là tiền bạc, có thể là thú vui, có thể là danh vọng, rồi cuối cùng mọi sự ấy sẽ trôi qua, và mới nhận thức được rằng mình đang ở giữa những vòng cung trống vắng hơi vô đó. Chúng ta hãy nghe một lần nữa thánh đồ Phao-lô dẫn chứng cái trung tâm cuộc đời của ông là gì. Tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cái tự do mọi bề như vậy, và tôi sống hay chết, đấng cứu thế sẽ được trả sáng trong mình tôi, vì đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi. Philip đoạn 1 câu 20-21, phần tăng ước của thánh kinh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chủng đích xác thực của cuộc đời mà vị sứ đồ đã nêu lên trên đây coi như là một tuyên ngôn độc lập trọng đại cho đời người, gồm có ba phần. Một là trong Chúa cứu thế, chúng ta có nguồn năng lực đích thực cho đời sống của mình. Chính Chúa Giêsu cứu thế, Ngài đã truyền phán rằng kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống sung mãn. Giăng đoạn 10 câu 10 thánh kinh phần tăng ước. Sự sống duy vật mà Chúa nói ở đây là sự sống gồm có thể xác, tâm trí và tâm linh. Chúa Giêsu có quyền phép để cung ứng cuộc đời con người với đời sống phong phú trong thể xác, trong tâm trí và trong đời sống tâm linh, cho nên con người mới thật sự được hạnh phúc. Thứ đến, Chúa Giêsu là mô hình trọn lành cho con người đạt Chúa làm chủ đích tối cao ở trong cuộc đời. Quý vị suy nghĩ như thế nào đối với một bác sĩ chưa từng thực tập giải phẫu tim, thế mà ông sắp giải phẫu tim cho quý vị, quý vị có yên làm không? Quý vị sẽ nhận định thế nào về một vị luật sư biện hộ cho một thân chủ trước tòa án mà ông luật sư đó chưa bao giờ được biết qua luật án biện hộ cho bị can? Và chúng ta sẽ phán đoán thế nào đối với một người đàn bà cố gắng để trở thành một bà mẹ, song bà ta chưa bao giờ sanh được một đứa con? Vâng, một khi chúng ta tin tưởng và giao phó một vấn đề nào, một lĩnh vực nào trong cuộc sống cho một người nào, chúng ta phải có sự tin tưởng nơi khả năng và kinh nghiệm của người ấy. Cũng một thể ấy, khi chúng ta đặt Chúa Giêsu cứu thế làm chuẩn đích cần thiết cho cuộc đời mình, thì Ngài là mô thức cao đẹp nhất, vững vàng nhất và trọng đại nhất cho cuộc đời của chúng ta. Thánh kinh Tân Ước sách Hebrew đoạn 12 câu 2 câu 3 có chép rằng: nhìn xem Đức Chúa Giêsu là trội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng đã vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai của Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt và sờn lòng. Năng lực toàn năng của Chúa Giêsu cứu thế sẽ cung ứng cho chúng ta sức sống không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian. Bởi thần linh của Đức Chúa Trời, con dân Ngài có đủ các ân tứ thích đáng cho cuộc sống trong đời này và bảo đảm cho đời sống mai sau. Tôi bảo đảm rằng mọi cơ đốc nhân chân chánh chắc chắn sống trong cuộc sống đời này có sự bình an thật ở trong tâm hồn của mình. Sự bình an đó không tùy thuộc vào vật chất hay ngoại cảnh, mà chính là có Chúa Giêsu cứu thế tể trị ở trong cuộc đời, như lời và ý thơ của ông Hồ Đức Trúc như sau đây: đời là bể khổ anh than, sao anh chẳng bớt việc làm cho yên, ngày ngày khó nhọc triền miên, chiều hôm lại đến làm thêm nhà hàng, rửa nhà xe cộ thật sang, chết đi anh liệu có mang theo mình. Chúa ban cơm áo đủ rồi, bạn nên nghĩ đến cuộc đời tâm linh. Mỗi thứ bảy lúc bình minh, thành tâm cầu nguyện dọn mình tỉnh an. Cảm ơn Chúa đã chu toàn, đã ban sức khỏe, lại ban việc làm. Mỗi ngày sống đạn bình an, nhận ơn cứu chuộc vạn toàn tâm linh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, vì Chúa cứu thế là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Vâng, Chúa Giêsu cứu thế là giải pháp duy nhất cho cuộc sống và cũng là giải pháp duy nhất cho sự chết, vì có lời chứng quả quyết rằng ta là đấng trước hết, và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Khải Huyền đoạn 1 câu thứ 17 Thánh Kinh Tân Ước. Chuyện kể rằng có một vị tu sĩ kia đi ngang qua một trường đại học, gặp một sinh viên. Tu sĩ hỏi người sinh viên: anh có ba ước muốn nào hơn hết? Sinh viên liền trả lời ngay: hãy cho tôi nhiều sách, sức khỏe và sự yên tĩnh để đọc. Ngoài ra tôi không cần thiết gì hơn. Vị tu sĩ đi vào ở trong làng, gặp một người hà tiện kêu kiết. Tu sĩ hỏi ông ước muốn điều gì hơn hết. Người này không cần suy nghĩ, ông la lên rằng: tiền, tiền và tiền. Sau đó vị tu sĩ đi ngang qua một phố nhỏ, tu sĩ thấy người kia đi lang thang ở trên vỉa hè, qua bộ mệt nhọc. Tu sĩ hỏi: anh mong gì hơn hết? Người đó đáp ngay: bánh mì và bánh mì mà thôi. Tu sĩ đi vào quán ăn kêu nước uống, rồi nhìn thấy người đối diện đang uống say sưa. Tu sĩ hỏi anh còn muốn gì thế nữa? Người đáp trong mang rượu nồng rằng: tôi muốn có thứ rượu mạnh hơn nữa. Vị tu sĩ đi ngang qua một nơi có nhiều người đứng đó, tu sĩ đi vào trong đám đông và hỏi mọi người nhốn nháo ồn ào trong nhiều giọng nói la lối. Tu sĩ nghe được những ước mơ của họ: giàu có, danh vọng và thú vui. Và cuối cùng vị tu sĩ hỏi một người nghèo nhưng trông có vẻ điềm đạm và tự nhiên. Người nghèo cho biết rằng tất cả ý muốn của ông là trong Chúa Giêsu cứu thế. Ông nói một cách nghiêm chỉnh. Tu sĩ hỏi thêm, ông giải thích rằng ba điều mong muốn lớn nhất của ông: một là ông đã được tìm thấy trong Chúa cứu thế; hai là sống với Chúa cứu thế; ba là được chết trong Chúa cứu thế và chết với Chúa cứu thế. Thưa quý vị và các bạn thân mến, còn quý vị hôm nay có những điều ước vọng nào hơn hết? Thì nếu chúng ta sống là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết đều thuộc về Chúa cả. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.